Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đặc biệt các bạn sinh viên rất thân mến. Câu chuyện kể rằng có hai thiên thần được Thiên Chúa sai xuống trần. Một vị có nhiệm vụ thu gom những lời cầu khẩn van xin của con người, còn vị kia thì đi thu nhặt những lời tạ ơn mà người ta dâng lên cho Thiên Chúa. Chỉ vài giờ sau, vị thiên thần có nhiệm vụ thu gom lời cầu nguyện van xin của nhân loại vội vã trở về vì hai vali lớn của ngài đầy cứng và nặng trịch vì những lời cầu khẩn, khiến ngài hầu như không thể cất cánh nổi về thiên đàng. Chờ mãi không thấy thiên thần kia trở lại, Thiên Chúa lại sai một vị thiên thần khác xuống thế kiếm tìm. Thì mới hay là thiên thần thứ hai đang rảo khắp phố phường, khắp hang cùng ngõ hẻm suốt cả tháng trời mà chẳng gom góp được bao nhiêu lời tạ ơn, nên ngài vẫn còn phải lặn lội đến những nơi xa xôi hiểm trở, may ra có thể kiếm thêm được ý gì nữa chăng. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện trên phần nào nói lên một thực tế của con người của chúng ta và giúp chúng ta hiểu được bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe đọc. Thì ra con người ta hầu như chỉ biết cầu xin hơn là biết dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Và trình thuật Thánh Luca hôm nay thuật lại sự kiện con 10 người phong củi đến gặp Chúa Giêsu và khẩn khoản cầu xin Chúa thương xót, và Chúa đã chữa lành bệnh cho tất cả. Nhưng chỉ có một người quay lại để tạ ơn Chúa. Người quay lại tôn vinh Thiên Chúa lại là một người ngoại. Và Chúa Giêsu rất đỗi ngạc nhiên đặt câu hỏi: không phải cả 10 người được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Câu hỏi của Chúa Giêsu với người trở lại tạ ơn Chúa cũng là câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta phải suy nghĩ. Thực vậy, cuộc sống chúng ta có được như ngày hôm nay là do biết bao ơn lành lớn nhỏ mà Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên cuộc đời chúng ta. Có những ơn do chính Thiên Chúa trực tiếp ban, và cũng có những ơn Thiên Chúa ban qua những người khác. Người khác đây chính là cha mẹ, anh chị em hoặc những người thân thiết của chúng ta. Người khác đây cũng chính là những thầy cô giáo đã dạy dỗ chúng ta. Người khác đây cũng có thể chính là những bạn bè của chúng ta. Và người khác đây cũng có thể là những người đã giúp chúng ta dù chưa một lần ta gặp trong đời. Vâng, kính thưa các bạn sinh viên, kiến thức của chúng ta có được, những thành quả khoa học mà chúng ta đang thụ hưởng cũng là của biết bao những công khó của thế hệ trước trao tặng cho chúng ta. Và chúng ta mỗi người khi hồi tâm lại, nhiều lúc chúng ta thấy rằng chúng ta còn thiếu sót, thờ ơ, thậm chí lại còn vô ơn bạc nghĩa và phản phúc trước những ân huệ mà chúng ta đã lãnh nhận. Thật vậy, đã nhiều lần chúng ta đã nghe đâu đó, hoặc hay chính chúng ta cũng đã hứa với Chúa như thế này: lạy Chúa, xin cho gia đình của chúng con được bình an, được hạnh phúc, được nhiều người thương giúp đỡ, con cái chúng con được ngoan hiền, con cái chúng con được thi cử đỗ đạt, và gia đình của chúng con thì có công ăn việc làm, buôn bán được thuận lợi, và gia đình được đầm ấm yêu thương. Và nếu chúng ta được như thế thì chúng ta lại hứa với Chúa là sẽ thay đổi, như chẳng hạn bỏ rượu, cờ bạc, trai gái, và chúng ta chăm chỉ đi tham dự thánh lễ cũng như lần hạt, chia sẻ bác ái đối với những anh chị em khác, vân vân. Nhưng khi chúng ta đạt được rồi thì nhiều khi chúng ta bỏ luôn, hoặc chúng ta còn không còn nhớ gì, hay nếu chúng ta có nhớ thì chúng ta cũng làm ngơ, không để ý đến những lời thề mà chúng ta đã thề với Chúa, với mẹ Maria cũng như các thánh mà chúng ta đã lãnh được ơn. Và vẫn còn đó câu ngạn ngữ: ăn cháo đai bát, hoặc được chim thì bẻ ná, được cá thì quăng nơm.
Hoặc có khi chúng ta cũng nghe thấy câu này: chắp tay lạy Đức Chúa Trời cho con lấy vợ, con thôi nhà thờ. Nhưng chưa đau bằng câu thiên hạ nói: cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán. Và Thánh Ignacio đã nói như thế này: tội lớn lao hơn cả là tội vô ơn. Vậy chúng ta cần phải làm gì khi nhận được những ân huệ mà chính Thiên Chúa cũng như những anh chị em khác trao cho chúng ta? Thánh Bernardo đã dạy chúng ta như thế này: tôi xin anh chị em điều này là hãy tránh thói xấu lớn lao, đó là sự vô ơn. Chớ gì cuộc đời của chúng ta là một lời cảm tạ liên lỉ. Tuy nhiên, Ngài nói tiếp, chúng ta đừng chỉ nói lời cảm ơn suông, nhưng hãy biết sử dụng những ơn lành mà Thiên Chúa ban. Đó là điều Chúa đòi hỏi chúng ta. Câu chuyện tướng Na-aman trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa mới nghe, được tiên tri Elia chữa lành bệnh phong, cũng như 10 người phong Samari trong tin mừng, là bài học cho chúng ta sống cái ân huệ Chúa trao ban đó. Thật vậy, sau khi được tiên tri Elia chữa khỏi bệnh thì ông Na-aman và đoàn tùy tùng lập tức quay trở lại dâng lời tạ ơn vị tiên tri của Chúa, cũng như để tỏ bày lòng tôn kính Thiên Chúa. Và đứng trước mặt người của Thiên Chúa, ông nói: nay tôi biết rằng trên khắp mặt đất không đâu có Thiên Chúa ngoại trừ ở Israel, và bây giờ xin Ngài vui lòng nhận món quà của tôi tới Ngài đây. Và chúng ta biết là trước khi ông Na-aman được rửa sạch thì ông là một dân ngoại, cho nên ông chưa bao giờ nhận ra một hồng ân sự sống và cuộc sống. Nên khi vâng lời người của Thiên Chúa, ông bước xuống dòng sông và 7 lần ngụp lạnh dưới dòng nước sông Jordan, thì Na-aman được hoàn toàn đổi mới. Và từ ân huệ nhỏ được chữa lành đó, ông nhận ra ân huệ lớn hơn là sự sống. Và đấng ban sự sống cho ông chính là Thiên Chúa của Israel, cũng là Thiên Chúa của mỗi người chúng ta. Và Na-aman đã thay đổi tận tâm can, ông đã hoàn toàn đổi hướng, và giờ đây ông đã chọn Chúa làm gia nghiệp cuộc đời. Và Na-aman nói với sứ giả của Chúa rằng: nếu Ngài từ chối không nhận ơn của tôi, món quà tôi dâng tặng, thì xin cho phép tôi tới Ngài đây mang về một số đất vừa sức hai con lừa chở được, vì tôi tớ Ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa. Qua sự khiêm cung và lòng thành tín, Na-aman đã được chính Thiên Chúa chữa lành không chỉ phần xác mà cả phần hồn. Vì thế cũng thế, nhờ lòng biết ơn với Chúa mà người Samari bị bệnh phong trong tin mừng cũng không chỉ được Chúa ban ơn phần xác mà còn được ban ơn phần hồn nữa. Và Chúa nói với ông: đứng dậy và về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Như thế, cảm ơn lại là một cơ hội để nhận được thêm ơn. Đó là một thái độ khôn ngoan tuyệt vời dành cho những ai biết tri ân Thiên Chúa và con người với một tấm lòng chân thành. Vì thế, lòng biết ơn có thể nói như là những bông hoa tuyệt đẹp để tô điểm trước cuộc đời. Chính những lời cảm ơn sẽ làm cho cuộc sống tăng thêm hương vị ngọt ngào và làm cho cuộc đời này thêm ý nghĩa, vì mọi người biết liên đới với nhau hơn. Và người Anh thì có câu như thế này: cho người có lòng biết ơn là cho vay. Quả thật, cuộc sống hiện tại của mọi người sẽ đẹp biết bao khi mọi người biết chia sẻ tình thương cho nhau. Và mỗi cử chỉ yêu thương sẽ được đánh dấu bằng lời cảm ơn, và lời cảm ơn đó sẽ làm giàu thêm tình người. Và mọi người sẽ sống trong tình huynh đệ với những món nợ tình thương trao cho nhau. Tuy nhiên, kính thưa quý ông bà, anh chị em, để trả ơn thì chúng ta chỉ có thể trả ơn người, chứ chúng ta không bao giờ có thể trả ơn được Thiên Chúa đâu. Bởi vì hôm nay chúng ta nghèo thì có người sẽ giúp chúng ta. Nhưng về sau khi chúng ta khá hơn, chúng ta cũng có thể có dịp trả lại ơn người. Nhưng riêng đối với Thiên Chúa thì không bao giờ chúng ta có thể trả ơn Ngài được. Bởi vì chúng ta chỉ là những con người nghèo hèn túng thiếu trước mặt Thiên Chúa. Vì thế Chúa chẳng cần gì để chúng ta có thể trả ơn, vì mọi sự đều phát xuất từ Thiên Chúa, mọi ơn lành phát xuất từ Thiên Chúa. Do đó chúng ta chỉ có thể biết ơn Ngài bằng thái độ đó là yêu quý những gì Ngài ban tặng. Tặng vật lớn nhất đó chính là sự sống và lời mời gọi làm con cái của Thiên Chúa. Mà khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã trở nên một chi thể với Đức Giêsu Kitô và trở thành người em của Chúa Giêsu, và tất cả chúng ta là anh chị em có cùng một Cha trên trời là chính Thiên Chúa. Bởi đó chúng ta phải yêu quý sự sống của mình, yêu bản thân mình, yêu con người và yêu cuộc đời này. Một khi chúng ta ghét bỏ chính mình, không yêu tha nhân là sự vô ơn đối với người ban tặng. Bởi vì mọi sự đều đến từ Thiên Chúa, cho nên những gì chúng ta đón nhận từ tha nhân cũng là chúng ta đón nhận từ chính Thiên Chúa chào bạn. Nên lòng biết ơn đối với tha nhân cũng chính là lòng biết ơn đối với Chúa. Và như thế, lời tạ ơn của chúng ta sẽ như những làn hương tỏa bay lên cao và kéo thêm nhiều cơn mưa hồng phúc xuống trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Như trong lời kinh tiền tụng số 4 trong sách lễ Roma nói như thế này: thật ra Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng được tạ ơn Chúa lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, những ơn lành chúng ta đón nhận, chúng ta dễ dàng tạ ơn Chúa. Nhưng còn những điều trái ý thì không dễ dàng chúng ta cảm tạ Chúa đâu. Vì thế mỗi người chúng ta cần tập cảm ơn Chúa về mọi điều xảy đến cho cuộc đời chúng ta, vui cũng như buồn, thành công cũng như thất bại, an lành cũng như khỏe mạnh, cũng như rủi ro, bệnh tật, vân vân. Vì tất cả những điều đó đều hữu ích cho cuộc sống và phần rỗi đời đời của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, suốt cuộc đời của chúng con ngục lạnh trong đại dương ân huệ của Chúa. Suốt cuộc đời chúng con được tắm mát trong dòng suối ân tình của anh chị em chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tri ân và sống những hồng ân mà chính Chúa đã thương ban, và những gì mà anh chị em đã làm cho đời chúng con, để xin ích cho cuộc sống chúng con mỗi ngày thêm tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Amen.